Một lần nữa, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, Thanh Hùng Nhã Quyên kính mời quý vị đến với chương trình Lịch sử xưa và thời sự nay cùng với giáo sư Nguyễn Lý Tưởng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào giáo sư ạ.
Kính chào quý anh chị đang phụ trách đài. Kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng và kính chào giáo sư Nguyễn Lý Tưởng. Và kính mời quý vị đến với chương trình Lịch sử xưa, thời sự nay. Chính thưa giáo sư, thì cuộc bầu cử của Tổng thống năm nay quả thật hỗn loạn và những cái căng thẳng, buồn phiền. Việc gian lận bầu cử nhiều nơi cũng đã quá rõ ràng, nhưng dĩ nhiên phe gian lận họ không bao giờ nhận. Còn về phía bên Tổng thống Donald Trump thì ông cũng đã đệ đơn lên tối cao pháp viện. Theo giáo sư, việc này nếu xảy ra việc tố tụng thì theo giáo sư nó sẽ xảy ra theo tiến trình như thế nào? Và có thể lấy lại được thế cờ cho Tổng thống Donald Trump hay chăng? Có thể nào xảy ra một cuộc bạo loạn kiểu nội chiến hay không? Kính thưa giáo sư.
Vâng, để tôi xin xác nhận lại cái lập trường của tôi đó. Là tôi nói là Tổng thống Donald Trump sẽ làm Tổng thống 4 năm nữa. Và tôi nói chắc chắn không có nghi ngờ gì cả. Và tôi cho rằng tất cả những cái mà tin tức được loan truyền qua các cái giới truyền thông chẳng qua là đó là âm mưu, cho nó không phải là chính thức. Những người mà không có theo dõi cái tình hình, không nắm được cái tình hình từ đầu thì tưởng rằng là Joe Biden bắt cử rồi. Nhưng mà tôi là cái người theo dõi từ đầu và tôi nói rằng là Joe Biden không bao giờ bắt cử được. Thế thì trước hết là nói về cái diễn tiến thì là về phía Đảng Cộng Hòa, họ khiếu nại là vì có những cái âm mưu, có những cái điều mà nghịch lý nó đã xảy ra ngay sau khi mà hết cái giờ bầu cử vào ngày 3 tháng 11. Mà cái câu chuyện này đó, tôi có nói trước là phía ông Trump họ đã nghĩ tới rồi và họ đã đề phòng cả rồi. Thì bây giờ đó là cái chuyện xảy ra đó là có những cái vô lý. Thứ nhất là cái số người mà ghi tên bầu cử đó, với cái số phiếu đó, là nó không ăn khớp với nhau. Ví dụ ghi tên bầu cử 2 triệu nhưng mà cái số người, cái số phiếu là 3 triệu chẳng hạn thì đó là một cái không ăn khớp với nhau. Thì thứ hai là có người tố cáo rằng là đến 5 giờ thì người bầu cử đó là nói thôi, ngừng không biển phiếu nữa, cho về nghỉ. Khi những người đó về nghỉ rồi đó, thì khoảng thời gian đó qua đêm là có phiếu đưa tới. Và những người mà phụ trách trong đó thì là họ chặn các cái cửa kính để cho người ta khỏi nhìn vào và họ tiếp tục họ làm việc. Thì là họ làm việc với cái số phiếu, một số phiếu đó. Theo tôi đó là cái ủy ban kiểm tra để đếm phiếu lại của Đảng Cộng Hòa đó, họ sẽ chứng minh đó là cái số phiếu, đó là những cái phiếu giả, không phải là phiếu do Bộ Nội an phát hành. Bởi cái phiếu Bộ Nội an phát hành nó có cái bí mật của nó, mà chỉ những cái người chuyên môn thì họ mới biết, còn cái người không chuyên môn đó, là cứ tưởng cái nào cũng giống cái nào. Cái đó là một cái mà ông phía Đảng Cộng Hòa, phía Tổng thống Donald Trump sẽ lật ngược lại cái thế cờ. Bây giờ vừa rồi có người email vào cho cái cô Thu Nga là giám đốc của cái đài Sài Gòn Dallas, nói rằng là trong cái lời mà tiên đoán về vận mệnh của ông Trump là của Joe Biden là không có đặt cái, không có đặt cái trường hợp đó ông Joe Biden đắc cử, mà nếu ông đó có cái mệnh hệ nào thì cái người thay thế phải là cái bà Kamala Harris. Thì nói là tại sao không có thấy ông Nguyễn Văn Lành cũng như tôi trả lời về cái vấn đề đó. Thì tôi nói rằng là lập trường của tôi là ông Joe Biden không bao giờ là tổng thống của Hoa Kỳ được. Trên cái quan điểm tử vi đó là ông Trump là chân màng đế vương, tức là 100% thuận lợi. Còn ông Joe Biden là nắm cái bộ sáu mà thuộc về thượng đẳng cách của tử vi đó, thì ông Trump là bộ sáu số 1 mà 100% thuận lợi, tức là chân màng đế vương. Còn ông Joe Biden là bộ sáu thứ 3, tức là sát tỏa liên tăng bộ sáu thứ 3, thì làm sao mà hàng thứ 3 mà có thể đấu nổi cái hàng thứ nhất được. Cho nên lập trường của tôi là Joe Biden không bao giờ là tổng thống của Hoa Kỳ cả, cho nên không đặt cái vấn đề coi đến cái số tử vi của bà Kamala Harris làm cái gì. Tức là tôi dứt khoát như vậy, bởi vì ông này không đắc cử thì bà kia làm sao mà có thể là ông này chết bất thân lên bà kia lên cái vị được. Chuyện đó không bao giờ có, tôi nói dứt khoát. Rồi á, tất cả quý vị thân giả cứ theo dõi tình hình đi, rồi sẽ biết nhé. Một hai tuần nữa, ba tuần nữa thì nó sẽ rõ ràng dứt khoát, chứ không phải là có cái gì cả. Là bởi vì tôi nói đó, từ 72 tuổi đến 81 tuổi là ông Joe Biden gặp cái bộ sao liêm tham tị hợi vụ sát bảo dầu. Liêm tham tức là liêm trinh tham lam mà đóng vào cái vị trí thuộc tị và hợi, thì cái đó là chúng sách nói là hình ngục nam đào, tức là chỗ không thoát cảnh tù tội được. Còn cái bộ sáu thứ hai là cũng trong cái thời hạn tuổi 72-81 thì có cái bộ sáu thứ hai gọi là vụ sát mạo dầu, tức là vụ khúc thất sát mà đóng ở mạo hay là dầu, thì cái đó gọi là mộc áp lôi kinh. Mộc là cái cây, áp là ngã xuống đè lên mình người, lôi là sấm sét hay là điện, lôi kinh tức là sẽ bị sét đánh hay là điện giật mà chết. Thì không biết là ông có qua khỏi được cái hạn tuổi đó không, tức là 72-81, mà năm này theo Việt Nam là ông 79 tuổi, sang năm 2021 là ông 80 tuổi, tức là trong cái hạn đó thì ông có qua khỏi cái 80 tuổi không? Bởi vì 81 tuổi là hết hạn rồi, trong cái hạn đó là hạn rất là xấu của ông, thì làm sao mà ông làm tổng thống được, làm sao mà ông đắc cử được? Vì cái tai họa nó tới với ông là ngay bây giờ. Mà tôi nói cái đó là trước khi xảy ra cái chuyện bầu cử, trước cái ngày bầu cử, trước khi xảy ra cái chuyện là con trai ông ấy, hiểu không, đem hết tất cả những cái bằng chứng tội phạm của mình mà tới nộp, hiểu không? Cái chuyện đó là cái chuyện trời làm, ông Trump cũng không làm được, còn muốn cũng làm được, làm sao ông biết cái chuyện đó được? Rồi á, có những cái chuyện mà mình biết là nó đã an bài rồi. Ví dụ khi bà Schoenberg là bà tối cao, thẩm phán tối cao pháp quyền, 87 tuổi, bà chết trước cái ngày bầu cử tổng thống 41 ngày, rồi tổng thống lại có quyền đề cử cái bà Amy Coney Barrett vào tối cao pháp quyền. Mà khi mà ra trước thượng viện để thượng viện chất vấn thì là cả thế giới để theo dõi qua cái màn hình, dân Mỹ để theo dõi được qua cái màn hình. Thì cái tư cách của bà đó, tài năng của bà đó, đạo đức của bà đó, tất cả những cái gì của cái con người của cái bà Barrett này đó là cả thế giới đều thấy, dân Mỹ đều thấy cả. Thế thì làm sao mà các cái nghị sĩ của thượng viện mà Hà Nội cái bà này được? Chắc chắn là bà phải vô trong cái tổ cao pháp viện thôi. Mà khi bà vô trong tổ cao pháp viện thì là cái phía mà bảo thủ đó là nó 6 ghế, mà cái phía đối lập có 3 ghế thôi. Thì làm sao mà những cái mà về quyết định về bầu cử á, là nó phải kiện lên là phải kiện lên tối cao pháp viện. Đến tối cao pháp viện ấy là trắng đen, phải trái nó rõ ràng với tất cả những cái bằng chứng. Thì làm sao mà ông Joe Biden mà vô lọt được, không có cách gì vô lọt được hết. Đó là cái chuyện mà cái bằng ông trời ông đã an bài. Những cái chuyện đó là không ai biết trước hết, không ai biết trước được, nhưng mà khi cái thời giờ nó tới là nó xảy ra. Thành thử đó, cái chuyện mà tự vi của ông Joe Biden mà tôi nói trước, tôi nói lâu rồi, bao nhiêu người biết, chứ không phải là chỉ có số ít người biết. Nhất là đó, cái chương trình mà tuần trước của đài Sài Gòn Dallas thì các anh chị đưa lên trên YouTube mà con người cho tôi biết, trong vòng 24 giờ đồng hồ là có 80.000 người nghe, mà từ đó đến nay là mấy ngày rồi. Cho nên tại tôi nói đó, là tôi nói là tôi có kêu bằng, có cơ sở tôi mới nói, mà tôi tin chắc như vậy, tôi không có bao giờ thay đổi lập trường, tôi là không bao giờ thay đổi. Anh từ đó làm chi thì cứ để cho làm, nhưng mà cuối cùng là thất bại, không có được cái gì hết đó. Thì tôi chỉ nói như vậy không, để trả lời cái câu hỏi thứ nhất đó. Thế thì tôi nói dứt khoát là tôi đã nói rõ rồi đó, là tôi giữ cái lời nói đó cho đến cuối cùng. Và tôi chỉ nói một điều này nữa, giả sử họ có làm được cho ông Joe Biden đắc cử đi nữa thì tai họa còn sẽ đến với ông. Tai họa phải do ai tôi không biết, nhưng mà sẽ có những cái biến cố trong nước Mỹ mà nó sẽ đẩy ông ra ngoài, ông không thể nào mà ông vô trong cái White House được. Đó thì tôi trả lời hết cái câu thứ nhất. Bây giờ câu thứ hai thì
dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ.
Tại vì chúng ta không có thời giờ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì theo tâm lý á, thì khi người ta ăn gian, cái việc gì thì cũng có giới hạn và e dè. Nhưng mà cái kiểu ăn gian phiếu kiểu dân chủ thật là quá lộ liễu. Nào là phiếu của người chết bỏ 2 lần, phiếu bỏ 2 lần, rồi quăng phiếu bầu của Tổng thống Trump vào thùng rác, không cho người vào phòng phiếu để giám sát, vân vân và vân vân. Tuy nhiên những cái điều này chỉ thấy trên Facebook, trên các trang mạng truyền cho nhau mà thôi, chứ không hề thấy trên các media lớn. Thì theo giáo sư, động lực nào đã khiến cho đảng Dân Chủ bất chấp mọi thủ đoạn để đạt cho được cái mục đích hất Tổng thống Trump để lấy cái ghế Tổng thống? Và những cái chuyện này không lẽ không có nhân chứng cho Tổng thống Trump, thưa giáo sư?
Thì không phải là mới bây giờ họ làm. Cái đêm 8 tháng 11 2016, khi mà ông Trump lên quá cái 270 phiếu cử tri đoàn rồi đó, thì bà Hillary là bà rời cái cái chỗ mở của bà đi về nhà và bà gọi điện thoại lại cho cái người đại diện của bà đó trong cái bang mà theo dõi cái kết quả bầu cử. Bà nói rằng là nếu mà họ tuyên bố thì chấp nhận cái kết quả đó. Sáng mai là bà gọi đích danh bà gọi cho ông Trump, bà chúc mừng và bà xác nhận là bà thua. Thế nhưng mà cái đó là do cá nhân bà làm, nhưng mà cái bộ tham mưu, cái mà không phải tham mưu mà chúng ta nói một cái danh từ khác là cái âm mưu đó, cái nhóm âm mưu chứ không phải là tham mưu mà thôi. Cái nhóm âm mưu đó là George Soros, Obama, vân vân. Thì bắt đầu là cái cuộc chống phá ông Trump. Thứ nhất là tuyên bố rằng là ông đó không phải là tổng thống của chúng tôi. Thứ hai là đòi kiểm phiếu lại, rồi đi biểu tình. Tôi có những người quen, người Việt Nam, bên Việt Nam có du học đây. Nó đã leo lên xe bus của ông George Soros ở Los Angeles. Leo lên xe bus là được trả 200 để một ngày đó đi biểu tình. Còn cái anh mà cầm đầu một nhóm á, là được trả 2.000. Nên cái đó là nó nói với tôi. Thì ở cái chỗ của anh biết, bởi vì gia đình tôi cũng như gia đình các anh này, biết bao nhiêu người trước đây ở bên Việt Nam thì có bạn bè đến cái tuổi nó quá du học, tôi nó gặp nhau. Thì tôi nói cái đó là sự thật. Không? Và từ đó, từ cái ngày mà ông Trump đắc cử, ngay sau cái giờ mà bà Hillary Clinton công nhận là bà thua cuộc, thì khi đó bên cái phe mà gọi là phe âm mưu là nó bắt đầu nó hết màn này đến màn khác, cho đến 2020 khi mà xảy ra cái dịch bệnh mà chính phủ của tổng thống Trump lo đối phó, thì trong quốc hội họ làm cái gì? Bà Nancy Pelosi là cương quyết luận tội ông cho được, cương quyết làm đủ mọi cách để buộc tội ông để trút thuế. Nhưng mà làm sao trút thuế được? Họ có thể thao túng ở Hạ viện, chứ mà lên Thượng viện thì làm sao mà họ kiểu có đa số được. Thì cuối cùng họ thất bại. Khi thất bại rồi đấy, thì họ mới ngược. Họ nói là ông Trump không lo cái chuyện mà chống dịch gì cả. Để bây giờ nó tai họa nó ra như vậy. Thì hỏi thử cái tư cách như vậy nó như thế nào. Hôm nay ấy, tôi có gửi ra cho bạn bè của tôi mấy cái nhận định. Tôi nói rằng là các dân biểu nghị sĩ của Đảng Dân Chủ, các thống đốc thị trường của Đảng Dân Chủ, các nghị viên của Đảng Dân Chủ, các trí thức của Đảng Dân Chủ, kể cả giới truyền thông và ủng hộ Đảng Dân Chủ, thế thì không có một người nào là người công chính để có thể đến trước tòa Thiên Chúa, vì anh là người công chính. Công chính nghĩa là anh tôn trọng sự công bằng, anh có bác ái, anh làm những cái điều tốt, anh sống một cuộc đời lương thiện. Thì khi đó anh mới xứng để đến trước tòa Thiên Chúa, để khi anh chết thì Thiên Chúa sẽ phán xét anh. Mà trong Đạo Dân Chủ trước bao nhiêu cái chuyện sai trái như vậy mà không có một người công chính nào hay sao? Trong đó biết bao nhiêu người là người có tôn giáo, nào là Tin Lành, nào là Công giáo, nào là các tôn giáo khác. Nhưng họ thấy xưa nay nước Mỹ đó là được cả thế giới người ta ca tụng, là Mỹ có một cái hiến pháp tuyệt vời. Không có nước nào có cái hiến pháp như nước Mỹ, và không có nước nào mà có một cái nền tự do dân chủ công bằng. Các cuộc bầu cử mà ngày xưa là cuộc bầu cử mà luôn luôn tôn trọng tự do dân chủ công bằng và rất trong sạch, thì bây giờ cái đó không có nữa. Mà cái đó không có là vì ai? Là vì cái Đảng Dân Chủ không muốn. Đảng Dân Chủ chủ trương là ăn cắp, gian lận bằng đủ mọi thủ đoạn, không phải là kết quả của bầu cử, là cuộc bầu cử đó là tự do, công bằng, dân chủ và trong sạch, mà kết quả của bầu cử đó là do gian lận, do nghĩa là quá sức xấu xa, tệ hại. Thì thế giới họ sẽ nhìn nước Mỹ là cái gì? Nước Mỹ bây giờ, cái Đảng Dân Chủ bây giờ có phải Đảng Dân Chủ ngày xưa không? Hoàn toàn khác. Đảng Dân Chủ bây giờ là bắt tay với kẻ thù. Cái kẻ thù của nước Mỹ từ khi ông Trump lên ấy, là ông đưa ra cái mặt trái, đó là Trung Cộng, đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là Tập Cận Bình. Ông phải tranh đấu hay là ông phải chiến đấu để lấy lại cái công bằng cho nước Mỹ. Thế thì bao nhiêu chuyện ông làm thật đẹp mà Đảng Dân Chủ đều nói ngược lại hết. Bà Nancy Pelosi khi mà Tổng thống đến trước Quốc hội, để đọc cái bài báo cáo về thành quả của chính phủ qua một năm, thì cái báo cáo đó là người dân theo dõi qua màn hình, cả thế giới theo dõi. Nhưng mà chính cái giây phút đó thì bà Nancy Pelosi, bà lấy cái bản báo cáo đó, bà sẽ trước mặt cả thế giới. Thì cái đó là hành động như vậy là hành động gì? Có xứng đáng để lệnh tù cái khối đa số trong Hạ viện hay không? Một ông tổng thống báo cáo là bà nghe những cái thành tích của chính phủ Bà không chịu nổi vì do cái sự ghen ghét mà bà công khai bà sẽ như vậy, thì cái đó là cái gì? Chưa bao giờ một cái chế độ dân chủ mà có những cái hành động như vậy, chưa bao giờ có một cái đảng đối lập hành động như vậy. Thì những cái hành động như vậy đó đó là tất cả những cái đó đem lại cái kết quả là cái gì? Là đạp đổ cái nền dân chủ của Hoa Kỳ. Nhưng cái gì tốt đẹp của Hoa Kỳ, cái niềm tin mà các cái nhà lập quốc đã ghi vào trong hiến pháp, đã ghi vào trong đồng bạc, thì bây giờ họ đạp hết. Và họ chủ trương cái gì? Họ quy trước cái quan tài của cái anh tội phạm là George Floyd. Và khi họ quy như vậy, tức là họ xác nhận tất cả những cái mà bạo động, đi đốt nhà, đi đập phá, đi đốt xe cảnh sát, đi đập phá các cái di tích lịch sử, các cái tượng đài, rồi đốt nhà thờ, phá nhà thờ, xúc phạm đến cái niềm tin tôn giáo của người ta, vân vân. Tất cả những cái đó, khi họ quy trước cái đảng đó là họ ủng hộ tất cả những cái hành động đó.
Yeah.
Bọn Antifa, bọn BLM, vân vân, mà chính phủ ông Trump chứng minh là từ Trung Cộng, tình báo Trung Cộng nó điều khiển các cái tổ chức đó.
Dạ vâng.
Vậy thì cái đó là một cái mà không có thể nào chấp nhận được.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa giáo sư, phải nói là phải cảm ơn giáo sư rất là nhiều, đã có những cái sự phân tích hết sức là rõ ràng và rất là sắc bén để giúp cho quý thính giả để hiểu thêm về cái vấn đề sự gian lận đã xảy ra trong cái cuộc bầu cử. Vâng, thưa giáo sư, thì cũng đáng tiếc thì đến đây cho phép Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được tạm dừng chương trình. Và một lần nữa cảm ơn giáo sư rất là nhiều, mặc dù cũng biết rằng là giáo sư cũng cũng cố gắng để đến với chương trình, và cũng xin chúc giáo sư luôn dồi dào sức khỏe và xin được hẹn giáo sư chương trình này vào thời gian tới ạ.
Vâng, thưa xin cảm ơn quý đại tất cả anh chị phụ trách cái chương trình này.
Dạ,
và
vâng,
cảm ơn cái YouTube mà các anh thực hiện đó.
Dạ.
Giúp cái tiếng nói của tôi đến với rất nhiều người.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt giáo sư ạ.
Vâng, cảm ơn. Dạ.